82. Kinh Chi Li Di Li. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại thành Dương Xá trong rừng trúc vườn Kalanda. Chất Đa La tượng tử. Bấy giờ một số đông các tỳ kheo sau giờ ăn trưa có ít việc cần làm nên tụ họp ngồi ở giảng đường để giải quyết một vụ tranh chấp, tức thảo luận điều này có phải là pháp luật, điều này có phải là lời Phật dạy. Lúc bấy giờ, tỳ kheo Chất Đa La tượng tử cũng hiện diện trong chúng. Trong khi một số đông các tỳ kheo đang thảo luận điều này có phải là pháp luật, điều này có phải là lời Phật dạy, thì ngay trong lúc đang bàn luận ấy, tỳ kheo Chất Đa La tượng tử không đợi cho các tỳ kheo nói pháp xong mà dành nói nửa chừng, lại không có thái độ cung kính, không quan sát cẩn thận để thưa hỏi các bậc tỳ kheo thượng tôn trưởng lão. Bây giờ, tôn giả Đại Câu Hy La cũng đang có mặt trong chúng. Tôn giả nói với tỳ kheo Chất Đa La tượng tử rằng: hiện giả nên biết, trong khi một số đông tỳ kheo đang thảo luận điều này có phải là pháp luật, điều này có phải là lời Phật dạy, hiện giả chớ có dành nói nửa chừng. Đợi các tỳ kheo nói xong, nhiên hậu hiện giả mới nói. Hiện giả hãy có thái độ cung kính và quan sát cẩn thận để thưa hỏi các bậc tỳ kheo thượng tôn trưởng lão, chớ đem sự không cung kính, không khéo quan sát để thưa hỏi các ngài. Khi đó, bạn bè quen thân của tỳ kheo Chất Đa La tượng tử hiện có trong chúng nói với tôn giả Đại Câu Hy La rằng: này hiện giả Đại Câu Hy La, ngài chớ nặng lời của trách tỳ kheo Chất Đa La tượng tử. Lý do vì sao? Vì tỳ kheo Chất Đa La tượng tử có giới đức đa văn, trông giống như người giải đãi nhưng không cống cao ngã mạn. Này hiện giả Đại Câu Hy La, bất cứ lúc nào các tỳ kheo làm việc gì, tỳ kheo Chất Đa La tượng tử đều có thể giúp đỡ cả. Quán sát tâm người. Tôn giả Đại Câu Hy La khi ấy nói với bạn bè quen thuộc của tỳ kheo Chất Đa La tượng tử rằng: một, này chư hiền, nếu không biết tâm của kẻ khác thì đừng vội nói là người ấy xứng đáng hay không xứng đáng. Lý do vì sao? Vì hoặc có một người lúc ở trước Đức Thế Tôn và trước các đồng phạm hạnh thượng tôn trưởng lão, khả tàm, khả quý, khả ái, khả kính, thì người ấy khéo léo thủ hộ. Nhưng sau đó, khi không còn ở trước Đức Thế Tôn và trước các đồng phạm hạnh thượng tôn trưởng lão khả tàm, khả quý, khả ái, khả kính, thì người ấy thường cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện. Người ấy thường cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện, rồi tâm sanh tham dục. Tâm sanh tham dục rồi thì thân nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt, rồi thì xả giới, bỏ đạo. Này chư hiền, giống như con bò vào trong ruộng lúa của người, người giữ ruộng bắt được, hoặc lấy dây cột lại, hoặc nhốt trong chuồng. Này chư hiền, nếu có người nói rằng con bò này không vào ruộng lúa của người khác nữa đâu, người kia nói như vậy có đúng chăng? Không đúng. Vì sao? Vì nếu con bò bị trói kia, hoặc làm đứt, hoặc làm xúc sợi dây trói, hoặc nhảy ra khỏi chuồng, nó cũng lại vào trong ruộng lúa của người khác như trước, chứ không khác gì cả. Này chư hiền, hoặc có một người lúc ở trước Đức Thế Tôn và trước các đồng phạm hạnh thượng tôn trưởng lão khả tàm, khả quý, khả ái, khả kính, thì người ấy khéo léo thủ hộ. Nhưng sau đó, khi không còn ở trước Đức Thế Tôn và trước các đồng phạm hạnh thượng tôn trưởng lão khả tàm, khả quý, khả ái, khả kính, thì người ấy thường cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện. Rồi thì tâm sanh tham dục, tâm sanh ham muốn, rồi thì thân nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt, rồi thì xả giới, bỏ đạo. Này chư hiền, có một hạng người như vậy. 2. Lại nữa, này chư hiền, hoặc có một người vừa được sơ thiền, Được sơ thiền rồi, người ấy liền an trú chứ không mong cầu thêm, không mong được những gì chưa được, không mong thu hoạch những gì chưa thu hoạch, không mong tác chứng những gì chưa tác chứng. Người ấy sau đó thường cùng với Bạch Y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện. Người ấy thường cùng với Bạch Y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện, rồi thì tâm sanh tham dục. Tâm sanh tham dục rồi thì thân nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt rồi thì xả giới, bỏ đạo. Này chư hiền, như lúc mưa to, hồ ao trong thôn xóm đều đầy nước. Có người trước khi chưa mưa, thấy trong hồ ao đó có cát, đá, cỏ cây, một vài loại giáp trùng, cá, rùa, ẩn ương và các loài thủy tánh khác. Lúc bơi qua, lúc bơi lại, lúc rượt chạy, lúc đứng yên. Nhưng sau khi trời mưa, ao hồ đầy nước, người đó không còn thấy như thế nữa. Chư hiền, nếu người kia nói như thế này, trong hồ ao kia nhất định không thể nào thấy lại được cát, đá, cỏ cây, một vài loại giáp trùng, cá, rùa, ẩn ương và các loài thủy tánh khác, lúc bơi qua, lúc bơi lại, lúc rượt chạy, lúc đứng yên. Người ấy nói như vậy có đúng chăng? Không đúng. Vì sao? Vì hồ ao đầy nước kia, hoặc voi uống, ngựa uống, lạc đà, bò, lừa, heo, nai, trâu uống, hoặc người lấy dùng, gió thổi, mặt trời rọi, thì nước sẽ cạn. Người kia khi nước đầy hồ ao, không thấy cát, đá, cỏ cây, một vài loại giáp trùng, cá, rùa, ẩn ương và các loài thủy tánh khác, lúc bơi qua, lúc bơi lại, lúc rượt chạy, lúc đứng yên. Nhưng sau khi nước đã cạn rồi, thì vẫn thấy như cũ. Cũng vậy, này chư hiền, hoặc có một người vừa được sơ thiền. Được sơ thiền rồi, người ấy liền an trụ, chứ không mong cầu thêm, không mong được những gì chưa được, thu hoạch những gì chưa thu hoạch, tác chứng những gì chưa tác chứng. Sau đó, người ấy thường cùng với Bạch Y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện. Người ấy thường cùng với Bạch Y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện, rồi thì tâm sanh tham dục. Tâm sanh tham dục rồi thì thân nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt rồi thì xả giới, bỏ đạo. Này chư hiền, có một hạng người như vậy. 3. Lại nữa, này chư hiền, hoặc có một người được nhị thiền. Được nhị thiền rồi, người ấy liền an trụ, chứ không mong cầu thêm, không mong được những gì chưa được, thu hoạch những gì chưa thu hoạch, tác chứng những gì chưa tác chứng. Sau đó, người ấy thường cùng với Bạch Y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện, rồi thì sanh tâm tham dục. Tâm sanh tham dục rồi thì thân nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt rồi liền xả giới, bỏ đạo. Này chư hiền, như lúc mưa to, đất bụi ở nơi ngã tư đường đều thành bùn. Này chư hiền, nếu có người nói như thế này, bùn ở nơi ngã tư đường này nhất định không khô ráo, không thể trở lại thành bụi đất được nữa. Người ấy nói như vậy có đúng chăng? Không đúng. Vì sao? Vì ngã tư đường này hoặc voi đi, ngựa đi, lạc đà, bò, lừa, heo, nai, trâu và người đi, gió thổi, mặt trời rọi, thì con đường kia bùn sẽ khô, và khô rồi sẽ trở thành đất bụi trở lại. Cũng như vậy, này chư hiền, hoặc có người được nhị thiền. Được nhị thiền rồi, người ấy liền an trụ, không mong cầu thêm, không mong được những gì chưa được, thu hoạch những gì chưa thu hoạch, tác chứng những gì chưa tác chứng. Sau đó người ấy thường cùng với Bạch Y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện. Người ấy thường cùng với Bạch Y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện, rồi thì tâm sanh tham dục. Tâm sanh tham dục rồi thì thân nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt rồi thì xả giới, bỏ đạo. Này chư hiền, có một hạng người như vậy. 4. Này chư hiền, lại nữa, hoặc có một người được tam thiền. Được tam thiền rồi, người ấy liền an trụ chứ không mong cầu thêm, không mong được những gì chưa được, thu hoạch những gì chưa thu hoạch, tác chứng những gì chưa tác chứng. Sau đó, người ấy thường cùng với Bạch Y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện. Người ấy thường cùng với Bạch Y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện, rồi thì tâm sanh tham dục. Tâm sanh tham dục rồi thì thân nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt, rồi thì xả giới, bỏ đạo. Này chư hiền, như nước suối, nước hồ lặng trong, ngang bờ đứng yên, không sao động và cũng không có sóng. Này chư hiền, nếu có người nói như thế này, nước suối, nước hồ kia nhất định không bao giờ sao động và nổi sóng nữa. Người ấy nói như vậy có đúng chăng? Không đúng. Vì sao? Vì hoặc ở phương đông gió lớn chợt thổi đến, làm cho nước trong hồ sao động nổi sóng. Cũng vậy, phương nam, phương tây, phương bắc, gió lớn chợt thổi đến, làm cho nước trong hồ sao động nổi sóng. Cũng như vậy, này chư hiền, hoặc có một người được tam thiền. Được tam thiền rồi, người ấy liền an trụ chứ không mong cầu thêm, không mong được những gì chưa được, thu hoạch những gì chưa thu hoạch, tác chứng những gì chưa tác chứng. Sau đó, người ấy thường cùng với Bạch Y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện. Người ấy thường cùng với Bạch Y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện, rồi thì tâm sanh tham dục. Tâm sanh tham dục rồi thì thân nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt rồi thì xả giới, bỏ đạo. Này chư hiền, có một hạng người như vậy. 5. Lại nữa, này chư hiền, hoặc có một người được tứ thiền. Được tứ thiền rồi, người ấy liền an trụ chứ không mong cầu thêm, không mong được những gì chưa được, thu hoạch những gì chưa thu hoạch, tác chứng những gì chưa tác chứng. Sau đó, người ấy thường cùng với Bạch Y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện. Người ấy thường cùng với Bạch Y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện, rồi thì tâm sanh tham dục. Tâm sanh tham dục rồi thì thân nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt rồi thì xả giới, bỏ đạo. Này chư hiền, ví như cư sĩ hoặc con cư sĩ ăn đồ ăn vi diệu. Sau khi ăn uống no nê đầy bụng, rồi thì những món ăn mà họ đã ăn trước kia, bây giờ không còn muốn ăn nữa. Này chư hiền, nếu có lời nói như thế này, cư sĩ hoặc con của cư sĩ nhất định không bao giờ muốn ăn lại nữa. Người ấy nói như vậy có đúng chăng? Không đúng. Vì sao? Vì cư sĩ hoặc con của cư sĩ kia qua một đêm đã thấy đói, thì những gì khi no bụng họ không muốn ăn, bây giờ lại có thể ăn như trước. Cũng vậy, này chư hiền, hoặc có một người được tứ thiền. Được tứ thiền rồi, người ấy liền an trụ chứ không mong cầu thêm, không mong được những gì chưa được, thu hoạch những gì chưa thu hoạch, tác chứng những gì chưa tác chứng. Sau đó, người ấy thường cùng với Bạch Y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện. Người ấy thường cùng với Bạch Y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện, rồi thì tâm sanh tham dục. Tâm sanh tham dục rồi thì thân nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt rồi thì xả giới, bỏ đạo. Này chư hiền, có một hạng người như vậy. 6. Lại nữa, này chư hiền, hoặc có một người được vô tưởng tâm định. Được vô tưởng tâm định rồi thì người ấy liền an trụ, không mong cầu thêm, không mong được những gì chưa được, thu hoạch những gì chưa thu hoạch, tác chứng những gì chưa tác chứng. Sau đó, người ấy thường cùng với Bạch Y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện. Người ấy thường cùng với Bạch Y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện, rồi thì tâm sanh tham dục. Tâm sanh tham dục rồi thì thân nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt rồi thì xả giới, bỏ đạo. Này chư hiền, ví như ở một khu rừng vắng, người ta nghe tiếng dế kêu. Khi vua hoặc đại thần ngủ đêm tại khu rừng vắng đó, bây giờ người ta nghe nào là tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe cộ, tiếng đi bộ, tiếng trống cơm, tiếng trống kịch, tiếng múa, tiếng hát, tiếng đàn cầm, tiếng ăn uống, chứ không nghe tiếng dế kêu như trước tại khu rừng này nữa. Này chư hiền, nếu có lời nói như thế này, khu rừng kia nhất định không bao giờ nghe được tiếng dế kêu nữa. Người ấy nói như vậy có đúng chăng? Không đúng. Vì sao? Vì vua hoặc đại thần ấy khi đã qua đêm, trời sáng, thảy đều trở về. Nếu chỗ đó vì nghe các tiếng voi, ngựa, xe cộ, đi bộ, tiếng ốc, tiếng trống, trống cơm, trống múa, tiếng múa, ca, tiếng đàn, ăn uống, nên không nghe tiếng dế kêu. Nhưng khi họ đã đi rồi thì nghe lại như cũ. Cũng vậy, này chư hiền, có một người được vô tưởng tâm định. Được vô tưởng tâm định rồi liền an trụ, chứ không mong cầu thêm, không mong được những gì chưa được, thu hoạch những gì chưa thu hoạch, tác chứng những gì chưa tác chứng. Sau đó, người ấy thường cùng với Bạch Y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện. Người ấy thường cùng với Bạch Y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện, rồi thì tâm sanh tham dục. Tâm sanh tham dục rồi thì thân nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt rồi thì xả giới, bỏ đạo. Này chư hiền, có một hạng người như vậy. Chất Đa La bỏ đạo. Bây giờ, tỳ kheo Chất Đa La tượng tử, sau đó chẳng bao lâu xả giới, bỏ đạo. Bạn bè quen thân của tỳ kheo Chất Đa La tượng tử, nghe ông xả giới, bỏ đạo, qua đến chỗ tôn giả Đại Câu Hy La, đến nơi rồi bạch rằng: Bạch tôn giả Đại Câu Hy La, ngài biết rõ tâm của tỳ kheo Chất Đa La tượng tử, hay nhờ các vị khác mà biết? Lý do vì sao? Vì nay tỳ kheo Chất Đa La tượng tử đã xả giới bỏ đạo. Tôn giả Đại Câu Hy La bảo các bạn bè quen thân kia rằng: Này chư hiền, việc ấy phải như vậy. Lý do vì sao? Vì do không biết như thật, không thấy như chân, nên xảy ra như vậy. Tôn giả Đại Câu Hy La thuyết như vậy, các tỳ kheo nghe tôn giả dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 83. Kinh Trưởng Lão Thượng Tôn Thụy Miên. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại nước Bà Kỳ Xấu ở rừng Bố trong núi Ngạc, trong vườn Lộc Giả. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên. Bây giờ, tôn giả Đại Mục Kiền Liên ở tại nước Ma Kiệt Đà, trong làng Thiện Tri Thức. Lúc ấy, tôn giả Đại Mục Kiền Liên sống riêng một mình nơi yên tĩnh, ngồi tĩnh tọa tư duy, nhưng mắc phải chứng buồn ngủ. Đức Thế Tôn ở xa, biết tôn giả Đại Mục Kiền Liên sống riêng một mình nơi yên tĩnh, ngồi tĩnh tọa tư duy và mắc phải chứng buồn ngủ. Đức Thế Tôn biết như vậy, ngài liền như vậy mà nhập định. Do định như vậy, trong khoảnh khắc, như người lược sĩ co duỗi cánh tay, từ Bà Kỳ Xấu, rừng Bố trong núi Ngạc, trong vườn Lộc Giả, Đức Thế Tôn bỗng biến mất khỏi chỗ đó, qua đến nước Ma Kiệt Đà, thôn Thiện Tri Thức, trước mặt tôn giả Đại Mục Kiền Liên. Rồi Đức Thế Tôn xuất định và nói rằng: Này Đại Mục Kiền Liên, ngươi đang bị buồn ngủ chi phối. Này Đại Mục Kiền Liên, ngươi đang bị buồn ngủ chi phối. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên bạch Thế Tôn: Quả thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đối trị Thụy Miên. Phật lại nói: Một, này Đại Mục Kiền Liên, nếu như sở tướng nào gây buồn ngủ, ngươi chớ tu tập tướng ấy và cũng đừng phát triển nó. Như vậy, chứng buồn ngủ mới có thể được diệt trừ. Hai, nếu chứng buồn ngủ của ngươi vẫn không diệt trừ, thì này Đại Mục Kiền Liên, hãy theo giáo pháp đã được nghe, tùy theo đó mà thọ trì, quảng bá và tụng đọc. Như vậy mới có thể diệt trừ được buồn ngủ. Ba, nếu sự buồn ngủ của ngươi vẫn không diệt trừ, thì này Đại Mục Kiền Liên, hãy theo giáo pháp đã được nghe, tùy theo đó mà thọ trì, rồi diễn rộng ra cho người khác nghe. Như vậy sự buồn ngủ mới có thể được diệt trừ. 4. Nếu sự buồn ngủ của ngươi vẫn không diệt trừ, thì này Đại Mục Kiền Liên, hãy theo giáo pháp đã được nghe, tùy theo đó mà thọ trì, tâm suy niệm, tâm suy tư. Như vậy sự buồn ngủ mới có thể được diệt trừ. 5. Nếu thụy miên của ngươi vẫn không diệt trừ, thì này Đại Mục Kiền Liên, hãy dùng hai tay dây hai lỗ tai. Như vậy sự buồn ngủ mới có thể được diệt trừ. 6. Nếu sự buồn ngủ của ngươi không diệt trừ, thì này Đại Mục Kiền Liên, hãy lấy nước lạnh rửa mặt và dội ướt thân thể. Như vậy sự buồn ngủ mới có thể được diệt trừ. 7. Nếu thụy miên của ngươi vẫn không diệt trừ, thì này Đại Mục Kiền Liên, hãy đi ra ngoài thất, xem khắp bốn phương, ngước nhìn các vì sao. Như vậy chứng buồn ngủ mới có thể được diệt trừ. 8. Nếu sự buồn ngủ của ngươi vẫn không diệt trừ, thì này Đại Mục Kiền Liên, hãy đi ra ngoài thất, đến khoảng đất trống phía đầu thất mà kinh hành, thủ hộ các căn, tâm an trụ bên trong, khởi hậu tiền tưởng. Như vậy sự buồn ngủ mới có thể được diệt trừ. 9. Nếu sự buồn ngủ của ngươi không diệt trừ, thì này Đại Mục Kiền Liên, hãy bỏ con đường đang kinh hành, đến đầu con đường ấy, trải ni sư đàn, ngồi kiết già. Như vậy, sự buồn ngủ mới có thể được diệt trừ. 10. Nếu sự buồn ngủ của ngươi vẫn không diệt trừ, thì này Đại Mục Kiền Liên, hãy trở vào thất, gấp y uất đa la tăng 4 lớp trải lên giường, gấp tăng già lê làm gối, nằm hông bên phải, hai chân chồng lên nhau, khởi tưởng ánh sáng, lập chánh niệm chánh trí và luôn luôn khởi ý tưởng muốn trỗi dậy. Này Đại Mục Kiền Liên, đừng ham lạc thú giường nệm, đừng ham lạc thú ngủ nghỉ, đừng ham tài lợi, đừng đắm trước danh dự. Lý do vì sao? Vì ta nói tất cả pháp không nên tụ hội, và cũng nói nên tụ hội. Tụ hội. Một, này Đại Mục Kiền Liên, ta nói pháp gì không nên tụ hội? Này Đại Mục Kiền Liên, nếu pháp đạo và tục mà cùng tụ hội, ta nói pháp này không nên tụ hội. Này Đại Mục Kiền Liên, nếu pháp đạo và tục mà cùng tụ hội thì có nhiều điều phải nói. Nếu có nhiều điều phải nói thì có trạo cử. Nếu có trạo cử thì tâm không tịch tỉnh. Này Đại Mục Kiền Liên, nếu tâm không tịch tỉnh thì tâm rời xa định. Này Đại Mục Kiền Liên, do đó ta nói là không thể tụ hội. Này Đại Mục Kiền Liên, ta nói pháp gì nên cùng tụ hội? Này Đại Mục Kiền Liên, ở nơi rừng vắng kia, ta nói pháp này nên cùng tụ hội. Núi rừng, dưới cây, chỗ an tĩnh không nhàn, núi cao, hang đá, vắng bặt âm thanh, viễn ly, không ác, không người, có thể tùy thuận mà tĩnh tọa. Này Đại Mục Kiền Liên, ta nói pháp này nên cùng tụ hội. 2. Này Đại Mục Kiền Liên, nếu ngươi đi vào làng khất thực, hãy nhàm tởm lợi lộc, nhàm tởm sự cúng dường, cung kính. Đối với lợi lộc, cúng dường, cung kính, khi tâm ngươi đã phát khởi sự nhàm tởm rồi, mới vào làng khất thực. Này Đại Mục Kiền Liên, đừng đem ý cao đại mà vào làng khất thực. Vì sao? Vì nhà trưởng giả có công việc gì đó, tỳ kheo đến khất thực khiến trưởng giả không chú ý. Tỳ kheo liền nghĩ rằng, ai phá hoại ta ở nhà trưởng giả? Vì sao? Vì ta vào nhà trưởng giả khất thực mà trưởng giả không chú ý. Nhân đó sanh ưu sầu, nhân ưu sầu mà sanh trạo cử, nhân trạo cử mà tâm không tịch tỉnh, nhân tâm không tịch tỉnh nên tâm rời xa định. 3. Này Đại Mục Kiền Liên, khi ngươi thuyết pháp, đừng vì tranh luận. Nếu có tranh luận thì có nhiều lời, nhân nhiều lời mà có trạo cử, nhân trạo cử mà tâm không tịch tỉnh, nhân tâm không tịch tỉnh nên tâm rời xa định. Này Đại Mục Kiền Liên, khi ngươi thuyết pháp, đừng nói to, nói mạnh như sư tử. Này Đại Mục Kiền Liên, khi ngươi thuyết pháp, hãy hạ ý mà thuyết pháp, không ráng sức, tiêu diệt sức, dẹp bỏ sức. Hãy thuyết pháp bằng sự không dùng cường lực như sư tử. Này Đại Mục Kiền Liên, hãy học như vậy. Cảm thọ. Bây giờ, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên rời chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo vai phải, chắp tay hướng Phật, bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là tỳ kheo đến chỗ cứu cánh? Cứu cánh bạch tịnh, cứu cánh phạm hạnh và cứu cánh phạm hạnh cùng tột. Đức Thế Tôn bảo: Này Đại Mục Kiền Liên, tỳ kheo khi đã thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ không lạc không khổ, vì ấy ở nơi các cảm thọ này mà quán vô thường, quán hưng suy, quán đoạn, quán vô dục, quán diệt, quán xả. Sau khi ở nơi các cảm thọ này mà quán vô thường, quán hưng suy, quán đoạn, quán vô dục, quán diệt, quán xả, vì ấy không chấp thủ cái gì cả trong đời này. Do không chấp thủ gì đời này mà không bị nhập nhằn. Do không bị nhập nhằn nên nhập niết bàn, biết một cách như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều đáng làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Này Đại Mục Kiền Liên, như vậy là tỳ kheo đạt đến chỗ cứu cánh, cứu cánh bạch tịnh, cứu cánh phạm hạnh và cứu cánh phạm hạnh cùng tột. Phật thuyết như vậy, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.